Thưa thầy, thưa quý vị, trong cái bài giảng đó con nghe thầy hay nhấn mạnh nhẫn ạ. Nhẫn tức là nhẫn nhục á, nhẫn nhịn đó, nóng giận phải kiềm chế nó lại. Thì như vậy có trái với tự nhiên và có hại sức khỏe không? Thì theo con thấy đó, tình cảm con người ta là thương yêu, oán ghét hay nóng giận, đó là tình cảm tự nhiên của con người á. Mà theo tâm lý học, những tình cảm này phải được thể hiện cách tự nhiên. Ví dụ như là thương yêu thì thương yêu, mà nóng giận thì cái nóng giận, thì cơ thể nó mới được điều hòa và khỏe mạnh. Còn bây giờ mình tu tập và mình cố gắng sửa con tâm của mình bằng cách là mình nhẫn nhục và nóng giận phải kiềm chế nó lại. Thì như vậy có trái với tự nhiên và có hại sức khỏe không?
Tôi cho nên nóng giận do đâu? Phải hiểu trong cơ tạng của mình. Nhiều khi nóng giận do cái ruột lấn cái gan mà không biết, cái thở ra nóng giận, trở nên nóng giận không hay. Cho nên không phải là tôi kèm, tôi không giận, tôi phải giữ nguyên lý của giận do đâu xảy ra, tôi mới đập tắt nó được. Cho nên nó giận thôi, tôi kèm, tôi đừng giận. Nhưng mà cái giận nó vẫn còn, mình chặn nó lại, nó tồn trữ ở bên trong, bữa sau nó giận còn hơn nữa. Vậy chúng ta tìm làm sao giải quyết nó đi. À, cái tánh nó giận do đâu? Do cái ruột nó, cái bộ ruột nó lắng cái gan nó, cho nên đi xúc cái ruột nó giận cái chút xíu à, kỹ thuật cái chút xíu à, rồi nó buồn cũng do cái ruột là 200 thước vuông, nó lắng lên cái phổi, buồn mà không biết buồn gì. Mà hỏi tới chuyện gì buồn, nó nói cũng có gì đáng buồn mà cái buồn là cái ruột nó lắng. Rồi cái tim nó đập nhanh cũng là cái ruột lắng, làm cái tim không có chỗ, nó ép thét rồi đập nhanh. Mà xúc rồi cái ruột nó nhỏ lại, nó có cái vị trí của cái tim, nó lại trở lại thật sự. Đó, cho nên người ta không hiểu cái kỹ thuật, cũng như cái xe hơi cũng vậy. Những cái luồng điển ở trong đó nó chạy không có đều, thành nó chạy thành sạch. Người ta nên chạy còn có 3 bộ đi, 2 bộ đi. Thì bây giờ mình sửa lại nó chạy đều thì nó em có gì đâu. Nhưng mà ta không hiểu ở đó. Nhiều người trị bệnh cũng không hiểu, không hiểu bệnh cho cái ruột mà ra. Do cái ruột mà nó tạo ra nhiều chứng bệnh như vậy mà không hiểu. Bây giờ cứ thử nghe lời tôi như xúc ruột ra, nó thế nào?
Thay đổi thôi, tâm tình thay đổi. Không có nắm gì, chỉ có một người.
Nó có vị trí rồi, hồi trước nó không có vị trí. Nó giận nó hờn đủ chuyện hết mà nó không biết tại sao giận hờn. Tôi tu mà tôi niệm Phật, tôi đọc kinh, đêm sáng nào cũng đọc tiếng rưỡi đồng hồ mà tại sao tôi giận. Cái ruột lắng giận không biết. Mà la ôm thùng tục tụng kinh, tục giỏi lắm. Mà đọc kinh mà giảng cũng hay lắm mà cứ giận.
Mà cứ vừa được ra hết.
Sao? Cái kỹ thuật ở trong. À, nó liên hệ với nhau. Cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Còn nói tới cái hồn mà xuất ra được rồi, sẽ còn giận dữ nữa. Con ma con nghĩ tới đây, có thể giận nó không? Giận nữa nó đánh nữa. Mà niệm Phật nhiều rồi nó phát. Là phải gì nữa không? Khi mà chị niệm Phật để chị qua được đó, đó là chị niệm Phật để trở lại cái lục quân bình. Trở lại quân bình rồi thì nó thoát, thoát nạn. Ngay ở đời cũng vậy, một câu nói người ta nói trong óc mình giận ra cãi âm sùm. Mình thấy đâu có lời. Tôi lấy cái cãi đó tôi niệm Phật. Tôi niệm một hồi rồi tôi thấy đối phương vì nó hết giận rồi. Vì tôi không có la nó. Nó hết giận tôi. Mà trở lại nó được khen tôi, chị nhìn nhịp giỏi cho như em bị người ta chỉ với em quánh rồi. Nhưng bây giờ, nhịp nhục, đó là nhịp nhục. Mình nhịp nhục trong lúc nhịp nhục mà làm lại quân bình cho mình, có lợi cho hai bên. Nên nhịp nhục, còn nhịp nhục là đè nén không nên. Đè nén không nên, thà là la lên, cái đè nén sinh bệnh. Phải có một kỹ thuật. Kỹ thuật đó đi tới nhịn nhục và đạt tới quân bình thì hai bên không là bạn chứ không có kẻ thù. Cho nên người ta chửi trăm câu thì niệm co lưỡi đang về đang niệm Phật trăm câu, chút nữa đang nhìn bà nó thấy nó dữ thì nó hiền nữa, chữ nó lắng nghe thương nó mời nó đi dẫn xà đi, đi về ăn ổi tiêu rồi đó. Có đời người ta vậy đó, cái tình thương là cái chia sắc bén nhất rồi đấy. Cho nên nhiều người không hiểu, không biết tại sao tôi giận. Vợ tôi ở tôi 10 mấy năm, đẻ bao nhiêu đứa con, một giờ tôi gây với bà, tôi chửi bà quá. Không biết tại sao mình giận. Tại cái tập tham ăn của mình, được cái càng ngày càng trình nó lấn ra, nó ép cho người chủ nhân ông loạn nó vậy.
Không có gì hết.
Thầy có thể câu hỏi thứ hai của con là con cũng mới có cơ duyên biết được cơ pháp đến đây mới có mấy tháng thôi. Còn về mặt của tâm linh của con thấy là con lúc con cảm thấy là thấy cái cuộc đời rất là vô thường và có thái độ thản nhiên trước sự mất mát. Nhưng cũng có lúc con cảm thấy vẫn còn đau khổ trước sự mất mát và oán giận khi người đã làm hại mình, ghét bỏ mình. Thì con không biết là tại sao trong một con người con có hai tâm trạng khác nhau, tâm trạng nào mới là tâm trạng thật của con?
Tâm trạng cuối cùng là tâm trạng thật, cuối cùng là tâm trạng tha thứ và yêu. Còn tâm trạng bậc khỏi là tâm trạng của cơ tạng. Chị hiểu cái đó không? Như tôi cách nghĩa, cho nên những cơ tạng nó bén nhạy lắm, cái ruột gì nó bén nhạy lắm. Khi ta chửi nó ở dưới này, đùng đùng, nó là giận. Thằng ơi, tôi đừng tự chế gì, mẹ tôi tới chửi thì tức tôi nôn được luôn. À, tức tôi nôn được luôn. Thấy không? Thì được nó rối. Đúng không phải chị, cuối cùng của chị là cứu chữa. Vậy không, cuối cùng là cái tánh của mình. À, cho nên nhiều người la chữ âm thầm, nhưng mà rốt cuộc không có bị giết. Người ta lại thương, cuối cùng của nó không phải vậy. Cho nên gia đình, vợ chồng, gây lộn nhau, mình thì cuối cùng chồng tôi không phải vậy. Chồng tôi là cứu tôi, không bao giờ được bỏ. Nhưng mà cái này là chuyện gì xảy ra đây, như ngày hôm nay thì quý vị đã tham tha được. Từ trong ruột mà ra. Những cái tánh nó biến thể từ tâm ruột mà ra. Có những cơ hội đi xuất ruột đi, nó hết. Cái đè nén rồi nó cũng tức, rồi nó sanh cái bệnh khác, nó biến vào cái khác. Cái xuất ruột nó hết bây giờ, khoa học đã giúp đỡ mình rồi. Rất dễ dàng. Và khi trở lại, chế sinh, tự nhiên, chứ không có lộn phận nữa. Ruột nhỏ thì cái ốc nó khôn, ruột lớn thì ốc nó ngu. Ngu là nắm nảy, giận hờn đó là ngu. Còn người con không có, người thượng trí không có giận người ta. Khi mình cứ kỹ thuật mà để giúp đỡ hai bên đi tới chỗ cảm thông tốt, đó là người thượng trí. Người hạ trí là giận hờn, đó là thiếu trí. Môi mắt anh lại đàn bà đó thiếu trí. Nghe tiếng nói là phân loại rõ ràng, nhưng mà biết để cứu người ta, chứ không những biết để chỉ thức người ta. Không nghe biết được cứu người ta, chỉ người ta một kỹ thuật là cứu cho tốt hơn. Thì đó là cái tâm chuyên lập. Không nên đề nén mà giận, đề nén thì nó sanh bệnh khác rồi. Cho nên người đề nén, giận mà không nói ra là mấy người đó vô nằm nhà thương, nó mới hôm qua thấy đi chơi ăn hủ tiếu mà bên này nó cần xe. Giận nó bức khí, máu huyết không có lưu thông được. Thành cái bệnh bất thường, nan y. Cho nên vô vi nó đỡ là nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Người nào gặp mình cứ coi lưỡi diễn Nam Mô Di Đà Phật. Nghe là ông tán thùng trước đi, rồi nó qua khỏi là con tiếng hồ 20 phút rồi qua khỏi là cái gì khác khác nữa. Cái kỹ thuật này đã áp dụng biết bao nhiêu cõi rồi. Tôi đã đem bao nhiêu cõi, ba cõi chỗ nào tôi cứ chỉ cái này, người ta là lạc thành công. Con ma còn thành công mà hướng hội gì con người.
Nếu chúng ta hết câu hỏi thì kính xin Đức Thầy cho những lời minh luật trong 3 ngày chúng con sống chung với Thầy.
3 ngày sống chung, chúng ta học hỏi biết bao nhiêu câu chuyện, mà học không kịp nữa. Bây giờ càng tu càng thanh tịnh, càng nhớ lại những cái ngày học ở đây. Và một cử một động của mình đã bắt đầu thay đổi rồi. Cố gắng về nhà tiếp tục là tu. Theo ý nguyện trong phẩm thức của chính chúng ta, và cố gắng tu tiếp. Chứ đừng về ở nhà rồi nghe này kia cái nọ giải đãi, đừng cương quyết như vậy. Tôi ở thiền viện mỗi đêm tôi tu vậy tôi thấy khỏe, tôi chuyển ra tôi thấy khỏe. Mà mỗi đêm, đêm đêm một đêm làm một chút, thì một năm chúng ta sẽ tiếp tục rất nhiều sự thanh tịnh và quý báu trong tâm thức. Thì hôm nay buổi chót, tất cả mọi sự việc các bạn đã nghe và thấy và hiểu. Ngày mai, tức là các bạn phải trở về nơi trú ngụ cuộc đời phàm tục, và chúng ta phải có một cái ý nghĩ thanh cao, vì chúng ta có ánh sáng mặt trời đang ban chiếu. Ánh sáng mặt trời tức là kinh vô tự, chúng ta nhìn thẳng ánh sáng của mặt trời đã ban chiếu tất cả mọi thứ. Tâm tư của chúng ta hướng thượng tới vô cùng, là chúng ta mới đạt sự thanh tịnh sáng suốt cũng như ánh sáng mặt trời thanh tịnh đã chiếu chúng ta. Chúng ta hướng về mặt trời thì chúng ta cũng thanh tịnh. Mặt trời là nhiệt quan Phật, trực tiếp với các bạn hàng ngày, mà các bạn không nghĩ đến nhiệt quan Phật thì các bạn đi lạc. Rất hay, rất quý, học là biết hiểu liền. Biết thấy ánh sáng mà chưa biết tia sáng. Trong tia sáng nó có nhiều chuyện. Có ma, có quỷ, có đủ chuyện hết trong tia sáng đó. Nên các bạn dốc lòng hướng về đó, thanh tịnh mà chúng ta hướng về điểm của Đại Bi mà tu thì nó còn sáng hơn. Chỉ có thể giải quyết tất cả những sự nan giải sắp tới của chúng ta.
Các bạn đạo ở đây thi thiền đó. Dạ, thưa con thấy trong đề mà soi hồn đó, cái ngón tay, hai cái ngón tay trái và ngón tay giữa thôi. Thì dễ mà xác định, còn cái ngón tay trỏ này các bạn đạo để...
Ngón tay trỏ để gần mái tóc, người ta vẽ trong sách, viết trong sách rõ ràng. Cái gần mái tóc mà bây giờ có cuốn video, mỗi ngày cho bạn đạo coi. Cái nào sai, phải tự sửa đi. Cái cuốn lớn rồi đánh không được, đánh không biết gì xưa. Thì bây giờ qua video nó tự sửa thôi, thầy không có đánh nữa.
Thầy con định xin đề nghị với thầy, xin thầy giúp cho một lần ví dụ như giờ thiền của ngày mai đó, các bạn đạo ngồi sơ hồn, xin thầy truyền chắc chắn cho một lần nữa. Để chắc là các bạn đạo đấy không ai dám đi xưa đó, xin thầy cứ đánh.
Không có tầm chắc, nó có trí con, nó biết mười cách đổi thành đồng cách mà, lông ngu. Người nào cũng ngu hết, cho nó coi video, rồi vô áp dụng sai, rồi bạn đạo dìu dắt nhau sai chỗ nào. Trong video nói như vậy, mà chỉ làm như vậy là sai. Vì người ta có cái óc để người ta tự thức nó bảo đảm hơn là mình rời ra, họ sẽ quên. Anh nể trong lúc có mặt mình, rồi không có mình đi mất, rồi họ quên mất. Thì lúc trước khi thiền coi cho kỹ cũng bằng video sơ hồn thế nào, pháp luân thế nào, thiền định thế nào.
Xin cảm ơn thầy.
Đối trẻ mà tu vô vi là làm đại sự, tương lai làm đại sự không phải tiểu sự. Cương quyết vậy nó sẽ thành. Cho nên trước khi đi học ra trường muốn đi làm, không có đồng xu. Bây giờ làm cho nó hành khổ đi, hành thép đến là khó bạc ngàn. Mình khó bạc ngàn trong tay, còn trước không có đồng xu. Cái tu này cũng vậy. Không biết cái gì là đạo. Cứ việc hành thế hành thế tới một ngày nào người ta nói đạo, mình hiểu, mình thâm xu. Rồi mình thấy mình có cái vốn về trời. Mình có cái vốn tịnh, thanh tịnh là mình nhịn nhục hồi trước. Hồi trước chưa có nói xong là mình ký chuyện gây họ rồi. Bây giờ mình lắng tai nghe cho rõ. Mình thấy nghe lời nói lộ. Mà giữ tâm học hỏi và tiến hóa. Thì phần hồn mới được thanh nhẹ.
Nếu mà con muốn phá thai thì phải nói con chú ở đây hay là chú ý đi?
Chú ý rồi, để ta sửa cái tâm.
Còn con có để ý tin chứ
không? Không cần, tự nhiên á, khi mà nó đủ lực lượng tự nhiên trên đó nó sáng cũng đừng nhìn ở trên đó làm chi. Nhìn ngay đây thôi, không cần nhìn ở trên.
Mình cũng tập trung lên nha.
Thấy ánh sáng đừng nhìn nó mất á. Nhìn thẳng đây thôi, chú ý đây, cho nó quen, tánh ngay thẳng, không thay đổi.
Có câu này con hỏi kể con hỏi luôn, con cũng thấy có mấy người cũng thắc mắc tại sao thầy nhớ cùng ban ngày thầy nói cái căn nhẹ học bài dược nhiều,
không có căn nhẹ học bài dược nhiều.
Thầy nhớ cùng ban có mấy người cũng nói rồi, tôi nghe thầy nói
không có cùng ban đầu dục là hướng về cõi âm căn nặng, thì là cũng có nghe, có cũng căng nặng. Không có căng nhẹ mà hướng gì dục như vậy.
Thế thì con đã lâu rồi, con cũng có nghe, con không nhớ cái mong mà.
Không có căng nặng, căng nặng nào mà hướng gì dục hết á.
Thành ra tụi con hôm qua ngồi
căng nhẹ, căng nhẹ, căng nặng, có gì nghe lộn á, tao nói căng nặng, hướng gì dục.
Ở đây có
căng nhẹ, nó giải dục.
Chị em nào có nghe cái câu đó nghe. Hôm đó mình nghĩ là trong cái chỗ là thì có một câu chuyện thì có một người nào đang hỏi thì đấy. Con thầy nói là cái đứa đó là gì, căn cơ nó ngày xưa nó nghe. Thành ra kỳ này đó nó phải bị bài học sụt nóng. Có phải không? Thầy nói chị ý là như thế, thầy chỉ luôn thì con nghe cũng khả năng 5-7 năm rồi.
Không có nói gì vậy được. Nói vậy nó loạn hết rồi, đâu có được.
Thì là cũng nghe.
Dạ, nghe, chắc nghe.
Căng nhẹ rồi đâu có phải hướng gì dục đâu, không có hướng gì dục. Căng nhẹ nó mới hướng về tiên Phật. Căng nặng nó mới hướng về dục. Thuộc về âm mà, nặng nó là âm. Âm khí.
Thưa thầy, con có câu hỏi nhé. Nam Mô Di Đà Phật, cũng là trong cái nguyên lý của các vị giáo thất nói về nguyên lý đó. Thì có phải là ví dụ như là nam là thuộc về lửa, còn mô là có không khí. Nhưng mà ví dụ như là thủy là làm gì nước, còn đất thì là
gì?
Đất là sao vậy? Đất thì là nó thổ. Dạ, nhưng mà ví dụ như thầy nói là nam á, thì nó liên hệ tới lửa. Trong cái câu Nam Mô Di Đà Phật á, thì nam nó liên hệ tới lửa, còn thủy thì là
thần. Thần.
Dạ, thần. Còn đất với lại đất giữa, gió với đất thì nó liên hệ tới cái chữ nào thôi?
Di là phát triển.
Di là phát triển.
Gió phát triển.
Là gió. Dạ. Còn đất thì
đất là thanh tịnh.
Thanh tịnh là phát
triển. Đất là tịnh.
Cảm ơn thầy.
Một số bạn đạo thường được thấy thầy trong giấc ngủ, mặc đồ bà ba cánh, cho thầy giải thích cho ý nghĩa của bộ đồ bà ba cánh.
Giấy bận dơ giấy lúc nào cũng trong trắng. Hôm nay vì mình thấy bận đồ trắng là vậy thôi.
Có sự liên hệ nào giữa bộ đồ và ba trắng của thầy với cái áo trắng của bên đạo Cao Đài không? Thì đạo Cao Đài cũng nêu cao màu áo trắng.
Áo trắng tình thương, những người tôn cao được vượt khỏi tình số đi lên. Người đó chẳng có thông mặt được áo trắng tình thương nhẹ nhàng. Trên trời thấy thanh nhẹ, có lúc có lan, có tình là bồn.
Kính thưa thầy, trước đây khi mới thiền thì rất tiếng. Từ khi nguyện trải nghiệm thì thiền không tiếng nữa.
Nguyện trả nghiệp thì thiền không tiến rồi. Trả nghiệp mà nghiệp nó tới nó đòi rồi nó bận rộn gì nghiệp chứ. Thì mình tiến về nghiệp để giải. Thì mình nguyện trả nghiệp thì mình sẽ giải nghiệp. Tu đứng đắn hơn thì thần lực nó sẽ giải tiếp.
Kính thưa thầy, pháp luân thường chuyển, lúc đầu con làm pháp luân thường chuyển từ 1-6 cơn, sau thời gian đó đắt khoảng 2-3 tuần, sau không còn đắt nữa, con thấy có luồng khí hơi từ dưới ngực đi lên, con thở hít vô thấy thật lâu, sau thời gian con thấy có luồng điện thật mạnh đi từ đầu rút thẳng lên, con thấy cảnh trời thường con thấy vua chúa núi chim nước hoa. Có một lúc con thấy điểm trắng tròn, chuyển con lúc theo ánh sáng đó thì con thấy hình người ngồi trên ngang bàn. Lúc đó, thức con nói với cha, như vậy có tương thuận chuyển của con đúng hay sai? Xin Thầy minh giải cho con, hơi thở ra không bằng hơi thở hít vô, hay con phải thở theo sáu hơi của Thầy chỉ dẫn?
Điều sáu hơi, hít vô bao nhiêu, thở ra bao nhiêu, đều đặn, mà phải hạ lệnh đầy rúng, đầy lực, công lên bộ đầu. Vì khi cuối cùng nó sẽ mở.
Theo kinh nghiệm con thấy trong pháp lý vô vi có 2-3 bạn đạo chuyên tâm hành pháp. Nhưng tại sao 5-10 năm sau lại phát hiện bị ung thư gan, ung thư phổi? Thưa Thầy, như vậy thực hành pháp lý của mình không giải được hiện tượng sao? Xin Thầy minh giải.
Hành pháp lý xuyên ngang diễn tấn chắc chắn giải được, giải tận gốc. Mà lợi dụng sự sáng suốt của pháp lý vô vi thành xa là tự hại. Bây giờ tôi khỏe quá, ăn vô mấy ký cũng được không sao, ăn vô mấy miếng thịt cũng không sao, ăn cực khô, nhậu, dẻ, cái gai. Đến già suy nghĩ nó xảy ra cho bệnh tâm xe chết tại nhà. Bất cứ đạo nào cũng vậy. Khi mà biết được tình thương và đạo đức, xây dựng tình thương và đạo đức, nền tảng căn bản tình thương và đạo đức, thì ăn uống không phải nhiều, nhưng mà nó phải mạnh. Mà ăn nhiều, tự hại, và thực hiện tình thương và đạo đức, không có đúng. Cuối cùng, nó phải bị phản động lực, nó sinh bệnh. Cho nên Đức Thích Ca, vì thế dẫn thương quá, dân đủ đồ ăn. Nhưng cuối cùng Ngài cũng phải cầu gan chết chứ. Phải bệnh mới chết, chứ không có bệnh mới chết.
Thưa Thầy, con có nghe Thầy nói, ông Phật còn kẹt ở trong thân. Thưa Thầy, ông Phật mà là sao còn kẹt ở trong thân? Xin Thầy giảng thêm. Cảm ơn Thầy.
Phật chỉ mới có tự đi thôi. Sáng suốt tự đi thôi. Còn cái nhiệm vụ nữa. Phật không phải quan trọng. Nhân gia thì Phật thiên Phật đắc đạo. Sợ chính thân gạt lẫn nhau. Mà Đức Phật nói là nhân gia thì Phật. Nếu các con chịu bỏ nghiệp, cho nên mình tu xuất hồn đây là để chứng minh mình đi lên, lúc đó có Phật sự có hộ độ cho mình được. Thấy chưa? Nhưng mà trong cái thân đó còn phải học nữa, còn phải đi luyện nữa. Mãi mãi hoài hoài học. Và nếu mà nói rằng thân là hạnh nhất, thì cái kẹt nó không hết đâu. Nói Phật là hạnh nhất, bởi người ta nói cái câu này là Phật kẹt trong thân này. Người nào ngoan cố nói ta thành Phật là hạnh nhất. Người ta chỉ kẹt ở đó mãi mãi. Cái này là lời nói cho Thượng Đế để cảnh cáo cho những người thế gian đừng có mê lầm và đề cao một việc để không hiểu Phật cao này. Chứ ông Phật cũng hiểu chứ. Ông Phật cũng thâm chưa lắm. Còn cái câu mà anh nói như vậy, thích một chút là thành Phật rồi. Nhưng mà phải làm sao? Thì nó phải qua cái cơn nội quả. Mỗi gia đình và đang ở trong cái cơn nội quả, càng tu mới càng thấy, mình đang bị nhồi. Mình nhờ cái nhồi đó mình mới thích. Nhồi ra trong đó nó có thiện và có ác. Mà mình mở ra được cái thiện ác rồi, đó được chưa? Còn chưa mở được, chưa quán thông được, vẫn còn trong lòng lẫn quẩn một tình tư ngang này. Nói cái lực âm dương, ta thế gian còn ôm âm dương cũng còn chưa cái giới thoát. Mà thoát khỏi âm dương ở trong cái giới quyền, một tâm đời. Đang có học tập, mình lãnh nhiệm vụ hay không, được tiền. Khi kia mà anh học cái tư tài ở vô anh chọn môn nào thì anh lãnh nhiệm vụ đó. Anh lên đại học bây giờ tôi muốn học bác sĩ, tương lai anh lãnh nhiệm vụ chú người. À, tôi bây giờ muốn học về cái ngành công ty cơ. Tương lai anh làm cái việc đó. Đó là cái nhiệm vụ rồi đấy. Mà anh phải có căn bản tư tài anh mới được. Người ta mới cho anh học đại học. Nó lãnh nhiệm vụ. Mà sau cái lãnh nhiệm vụ đó, anh mới thấy là sức mạnh và sự sáng suốt của anh. Và sự thanh tịnh của anh là tư giai, sự bình tĩnh nó. Từ đi, mới đi tới cửa thang từ đi. Anh thấy cái khác ngành ngành nào cũng là một cái khác. Đó là những người khác như vậy. Cũng ở trong một nguyên lý này. Rồi anh bây giờ anh biết lái xe, rồi chiếc xe nào đưa tới anh lái không được. Nhưng một cái nguyên lý mà một cái thức hòa đồng anh mở rồi thì anh thấy chỗ nào anh cũng làm được, sử dụng được, cũng mở được. Cũng chịu đựng được, cũng chưa, cũng học hỏi. Anh mới thấy gia trị của các chuyện đi, cái chuyện đi. Còn khi mà anh đặt cái thân anh thấy đi, hay, nó hay rồi. Tôi cũng có cái này, tôi không chứng được. Được thằng bạn đi học với anh, tại sao mà khi đứng đại đội mà tao tư lệ, nó cái phần đó thôi. Cùng với anh kia, ông ấy là tự nhiên mà có. Đó không? Tự nhiên phải phát triển cái đậu. Thấy không? Này có học như bài, thằng kia học như bài, mà thằng này vô nó thi chơi đến đậu, mà thằng kia thi bài rất vậy. Đó không? Thì nó có thể nói là tự nhiên. Thì cái trình độ nó mới thế đó. Cho nên trình độ nó xa xưa hơn, thanh nhẹ hơn. Nó có cái trước. Thì làm sao nó có cái trước. Ở cái trước nó có làm trước nhà nó không được được nhất trước. Ngày nay chúng ta may mắn ngồi ở đây nghe đạo nói đạo là chủ quyền tất tổ chúng ta nó có cái trước. Nó có cái duyên gặp nhau ở đây. Bao nhiêu chuyện nhiều chưa được nghe. Trong cái giây phút thiên nhiên phát tở mở của chúng ta đang được. Bao nhiêu kiểu người đánh bận rộn trong cái chỗ vô lý. Không được nuôi dưỡng một tinh thần thanh thoát sẵn có của chúng ta. Thì chúng ta thấy được chút chút. Và nên chúng ta mới thấy được chút chút. Ở chút này chúng ta phải biết ra nhiều hơn. Vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này chúng ta phải làm thiết cho nó và khí độ cho nó thông minh chủ như nó. Để đồng tiến hóa thì tương lai chúng ta rơi vào quả địa cầu nào chúng ta như thế như thế này. Và ngắn gọn hơn, dễ đi hơn, dễ tiến và dễ học. Không bị kẹt được cái được. Cho nên cái tu chúng ta phải ý thức là tu là dọn mình ở ngày nay cho ngày mai. Thì lấy cái gì chứng minh tối làm pháp luân tối soi hồn, sáng dậy thấy khổ. Để đến hôm lo cho bữa nay không? Thì bây giờ nhiều ngày chúng ta tu ở trong kiếp này thì phải lo cho kiếp sau không? Và chúng ta quán thông được kiếp sau thì chúng ta ở trên cái tôi tộc đỉnh rồi. Thấy không? Nhưng mà không hành thôi không? Không có lý thuyết lại giúp định giúp cho chúng ta được bằng chúng ta tự học. Chúng ta học kẹt cho tôi đi tại vì học bị giới hạn. Kiếp trước họ không có tạo cái phước cho chính họ, làm sao kiếp này họ có sự sáng suốt. Đúng không? Thì mình nhờ kiếp trước mình làm được kiếp ngày nay mình mới thấy cái đạo là thâm chưa. Nhưng mà mình thấy thâm chưa đủ. Tôi phải làm được cô không? Cũng như ở đời, tại sao con người có cái tấm kỳ tôi đi làm lương gì à? Tôi nói ở Việt Nam vừa qua tôi làm có nhiều lương để kể cho bà con hết. Nhưng mà bây giờ có lương thì tôi thấy sắp không qua. Giữ lại. Người nào cũng vậy hết rồi, phải giữ lại, nói một chuyện mà phải giữ sợ, ai cũng giữ vậy đó. Thì nó thực hiện không có đúng mức, nó sợ thì nó tâm tối, thực hiện giới hạn là gì mà ai làm nó sợ, nó làm cho nó sợ, nó thất sướng cho nó và nó phản bội nó nhận. Vì khi xa đi bạn bè đó, tôi qua đó tôi khóc rác thì tôi cũng gửi quà cho chị nhưng mà tới đây nó quên gì kia rồi. Thấy chưa? Chính lời nói của mình tạo cái tiết cho mình ở tương lai mà mình còn phản bội thì mình thấy tốt tâm. mình làm việc như một cái chính phủ đi mà. Nó có ai phụ tá nè, không? Mình kiếm gì, đi hạ lĩnh là có rồi.
Không mà đúng bây giờ.
Má rồi. Con má.
Tìm con má. Con má phải quỳ một bên ngoài mà.
Thiên thần kêu bà mẹ bằng con mà.
Con má.
Yeah.
Mày mà cũng thiền mà biết tập. Thiệt. Dạ. Con ngồi thiền. Giờ này là bắt bà già thiền. Thiền cho mẹ con mà. Bắt thiền. Giờ này là thiền. 6 giờ chiều là thiền. Bà thiền. Thích đi thăm cháu.
Ừ,
thôi cho ngồi ra nội ra ngoài đi thăm cháu chứ.
Không được,
đừng theo tụi trần trực nữa. Mà mày nhảy vô mà biết tao. Chứ ngoài ấy. Còn mày nhảy vô không biết cha. Quýnh mày bằng roi thiệt. Bả cha đó. Mẹ ruột mà kêu một con á.
Thế mà bà đó là
chủ đề nam
sao đó.
Bà tốt lắm, bà thế mà bà nhảy dù được á, là bà có chút đỉnh tiền á.
Đi vô nhà thương, đàm lưỡi chồng. Thắng lại hơn nào giờ,
mình phước không à. Cô Kim cũng làm phước hồi nhỏ. Cha thương tám thương con. Thương tám con à. Bởi vì mày làm gì khó hơn thằng tám của ta? Hả? Mày làm gì khó hơn thằng tám? Mày nói ra nghe mày làm gì khó hơn thằng tám? Thằng tám khó mày nhiều vết thương lắm chứ. Mày đòi được mấy người. Bị đạo hoài à. Đạo bả mới chuyện nữa. Mà nào bệnh. Nếu chịu à, như tới tôi thì chị nó mạnh rồi. Mà sẽ tới được có mấy lần. Mà gặp như Tám nói chuyện rồi, rờ tay rồi, thánh cứu như vậy, thấy khỏe hẳn. Nó không khỏi tới. Rồi ta hồi đó, cha mới bắt đi thiền. Từ ngày thiền, ý có người trẻ lại.
Ngày cô Kim có đọc sách gì cơ? Đọc sách tiết hay đọc sách
gì? Đọc tiết sách gì cũng không có. Coi ra là coi sách kê chứ đâu phải coi để mà học coi hết. Ở trình độ đó rồi. Còn mình nhạc nào cũng nghe, nhạc Mỹ cũng nghe, nhạc gì cũng nghe. Hẳn lúc là mấy cái nhạc hồi xưa đó, nhạc quốc gia, bà này được, bà gì không được, bà giải phóng có bà được, bà không được. Hai bên chấm điểm lại. Còn viết thơ cho đi, mấy người mà viết thơ đi, đâu, bỏ vô túi càng khôn rồi đó. Vậy thôi đó, không bao giờ trả lời. Càng khôn, bỏ vô túi càng khôn, không có trả lời. Cha cho điểm lành, không điểm lành cho nó.
Chắc Kim còn đọc những cái lá thơ của người ta gửi tới.
Không
đọc trong bọn của túi càng khôn.
Trả lời là tôi trả lời thôi. Đó là bởi vì một chút xuống trước một ngày á, thì ngồi tính 15 phút một lá, cứ mỗi 15 phút là một lá thơ, mỗi 15 phút là một lá thơ. Thì tính 3 đồng hồ. Rồi phải đọc cho y nghe, bà nào cũng phải đọc cho y nghe. Cũng như là ông, y nói sẽ suy lơ hoa để hoa mà, mày không làm việc cho được. Nằm như ông vua, nằm ở như ông vua vậy. Không bao giờ giết. Bởi vì nó là cha không cho giết, không cho làm. Cha chỉ nằm chỗ, tự nhiên có con ăn. Gọi làm gì hết. Mà thiệt, đúng giờ. Cha nằm ăn.
Thế này cái bài diễn văn của cha Kim, cha đọc bằng truyền khẩu nói ra vậy, người ta thâu băng người ta chép. Nói không có soạn trước.
Không, soạn đâu có được. Nói thâu băng hết. Mà y nhớ dài, nói đi nói lại cũng bao nhiêu chữ đó thôi.
Rồi để chừng một hai tháng kêu em nói lại cũng y cũng nói y cũng vô quên. Nhớ dài. Mà cái đó là tiến hành đó anh này tiến hành. Giờ mình thấy như người làm biến nằm khóc khóc nửa ngày. Người cha bắt khóc nửa ngày. Người biến chạy gì thì rác hết trọi toàn thân. Rác. Mình phải nằm để căng mình chịu. Hồi đó chưa gặp tôi thì mặt nét xanh. Từ ngày mà cha giáng xuống, cha nói nè, gỡ cho tôi. Thì mỗi tuần gặp một lần. Thì từ đó trở đi, cho nên cũng như là hồng hào của người tốt. Hồng hào, nhập cái điểm. Các tôn giáo bây giờ lần lượt tới đảnh lễ, đâu phải dùng chí phàm nữa. Các tôn giáo và lần lượt khi nó quan âm sinh gặp.
Thưa thầy, thì dụ như hỏi công thức về những cái công thức về khoa học mà rất là cao đó, cha có biết, cái tim có biết?
Biết.
Vẫn biết.
Trả lời.
Vẫn trả lời được. Đã có người nào tới để hỏi những cái vấn đề về khoa học không thưa thầy?
Chưa.
Chưa, dạ. Yeah. Thì triết lý và tôn giáo.
Thì triết là gì? Với toàn là người tu. Cho nên nói tới khoa học vậy, nói tới khoa học này là phải ăn chân. Sau này sẽ có cái siêu khoa học. Vì khoa học những người vô duy nó phải làm được.
À, nói với cái mùa là cái ông mà ở duy nhiên Phật đó phải là. Thằng đó cũng kêu cho nó quỳ vậy. Nó ở xe ta. Quỳ chúng con. Ông già nó 70 tuổi. Quỳ con. Cũng vậy. Bà kia cũng quỳ con này.
Ở đây ông mùa thì có hai luồng điện, một luồng điện thì chậm cha, một luồng điện là cha. Là vậy thầy.
Chưa hiểu. Sao mà qua tôi giải thích rồi, cái nó xin lên gặp cha không có biết nữa. Cha dặn mọi người phải đối xử tử tế, để cho nó học qua cái khóa này, để cho nó đi làm việc của khác.
Cha mùa thì con nói cái dạng chân lý như là Đức Kim Thân Ngọc Đệ, như cái kim. Ủa? Dạng về chân lý. Nhưng mà ít hơn.
Tùy người. Cũng như tùy trình độ. Có trình độ mới có cha, còn không có trình độ thì nguyên nhân mùa nó giảng dịch diễn khác.
Trường hợp ở nơi ông mùa đó thì là luồng điện cha có xuống thường trực như là ở nơi kim thân.
Cần có trình độ mới xuống. Nhưng mà hai người nó bị như nhau. Cột kim nó cũng như vậy. Nguyên nhân mùa nó cũng như vậy. Cũng bao nhiêu lý chứ.
Mà căn bản trí thức con mùa hồi đó được bao nhiêu này?
Mùa thì nó cũng như là tiểu học.
Thấy vậy à?
Nó trình độ thua cột kim. Nhà quê.
Thì đó thì cũng như rằng là Đức Thầy
chết 4 lần, tâm trạng nó thay đổi nhiều. Chết có dặn mấy ngày trở về thì gia đình không được dùng chất. Tại sao? Cha đã lập cái đạo một cấp lên cái chùa, cái tòa thánh mà lớn lao như vậy. Tại sao cha không chọn một người để xuất phát mà lên chờ tôi là cái gì? Tôi không có ý niệm đó. Và tôi cũng không muốn về với ai gì. Ngồi bình dân để nói chuyện. Muốn chỗ nào có tôi, ở chỗ đó mới có tôi mất gia trị. Cũng không muốn. Nhưng mà tụi nó tu tới bây giờ nó chưa có khả năng. Bây giờ con thấy có thằng nào có khả năng con giới thiệu cho cha đi. Nói vậy. Tôi thuyết một mắt để nghe,
Thầy nói là hồi lúc đó là cha Kim nói là hả?
À,
là cha đang mùa.
Cha mùa. Thì trước trước một hồi nghe là con thức pháp còn thấy không cha? Con lấy những cái bài mà cha cha thức pháp đó sơ bút. Người ta con cho lại con thức pháp còn thấy không cha? Thì nói vậy đó. Rồi ôm hùng lia lia. Còn nói nữa đi, nữa, nhiều nữa, nó hoài, bắt tôi nói, thôi, chắc đi tuyên bố. Cha, Ê Đức Tinh Dương, chúc uống rượu bồ đào, đưa con ra khỏi Việt Nam, chở mấy người của tóc. Giờ phút chắc đi tuyên bố, mấy người gọi xâm nhẫn đồ thấp, trời ơi, chạy đưa đi á. Tự nhiên mấy người đó nói khóc à, cô Nhi khóc như con nít. Tôi khóc thì khóc mà giữ lại không được, khóc thì ai quấn nó gần chết vậy. Tự nhiên nó khóc à. Khóc lớn đi. Bữa đó sao nhắm khóc ba trình. Vợ ấy cũng khóc mà con ấy cũng khóc, nghe tôi đi. Tôi bữa đó đâu có biết được là đi. Nó ở nhà sao nhắm. Tôi vừa ở Bạc Liêu về, tôi về Sài Gòn, về nhà Sáu Nhẫm chơi, tức là nhà mùa cũng xuống Cha Mùa, từ Nha Trang vô đó, hai người gặp được.
Không phải làm pháp luân ào ào, chừng nào mình tu lâu thì chỉ nhẹ vô, phải lâu. Mà ra cũng phải lâu, nó mới là mạnh. Còn vô mà mau, ra mau, nó là yếu. Ha? À, cho nên mình đi, có thì giờ mình cứ thơ, đưa hồn đi, nha. Cái ý mình đưa hồn đi, cho nó dưỡng, hưởng cái thanh kia bên trên. Nó mới sang suốt. Ha? Khi mới kêu luyện là nó phải dày công. Ban đầu thì ai cũng làm mạnh, nhưng mà sau này không có mạnh nữa. Nếu làm mạnh là yếu, mà làm thiết nhẹ, cực nhẹ mà chạy, nó mới là mạnh. Cho nên mình thiền giờ đầu khác, giờ thứ nhì khác, giờ thứ ba, cái gì nó cũng nhẹ hết. Gần như tắt thở, thấy sang rõ ràng. Cho nên cái gì cũng phải dày công. Thế gian là bị cái lười biếng mà phải đòi hỏi dày công. Tiết đàn đã nháy mắt ở đây không biết làm hoài làm không xong. Người mà được điển rút mạnh rồi về cũng lừng thừng như người có uống chút đỉnh rượu vậy. Nó vậy đó. Lần lần nó hồi tỉnh, mình lưu ý dòm trong cái kiến đó. Nó trở lại cái mặt thì nó hồi tỉnh sáng, mặt nó càng ngày càng tươi cho mình mà khi mà hồi tỉnh lại mình muốn hiểu cái đó là cứ phân tích để hiểu vậy đó. Nhưng mà sau này nó biết rằng xác nhận rằng tôi khỏi xuống địa ngục rồi, tôi đã đi ra không sợ cái dữ đó mà thôi, như vậy.
Những người tu thì phải đi tới trung thiên thế giới thì phải qua rồi mới đi tới được niết bàn. Thì nếu mà thượng đế cầm tới Phật tăng thì thượng đế có thể chuyển người ta tới cần người đứng thượng đế tới gặp. Nha, tí cộng rồi. Ngài nói rằng cái trường hợp này là lịch sử loài người chưa từng có. Mới đem sự dị thường xuống để cứu thế. Nhưng mà chưa xuất hiện trong giờ phút. Sẽ xuất hiện sau này. Nên hồi gặp đó là tôi cũng có nói là tôi đã gặp lâu rồi, tôi đâu phải mới gặp đây. Đối với người khác thì thấy chuyện đó lạ, đối với tôi là cái chuyện đó cũ quá. Nha, thì tôi chỉ lo tu mà thôi. và dẫn dắt người tu. Nhà đạo mới xuống đào liền một cái kim thân tại thế. Thế nhờ biển của Phật giới thiệu mới có hiểu được. Chuyển giải mới có hiểu được. Thì lúc đó cô kim cô mới học. Còn không, nếu mà tôi không phủ nhận thì cô không học được. Cô bỏ. Cô không chấp nhận siêu lý đó. Cho nên nhờ đó mà cô học. Cũng như tôi đã nói rằng sau này sẽ có người thế tôi để tôi đi. Thì tôi đã nói rồi, hồi mấy người ở Việt Nam có nghe tôi nói là cái gì? Phải có người thế. Thì bây giờ đó là bây giờ tụi nó nói gì nó là chạy tới cha, chứ không tắm nữa. Thấy không? Rồi lần lần nó hiểu cha hơn thì nó sẽ tới cha. Mà có đó là tôi đâu phải nói bây giờ, tôi đã nói từ lâu rồi. Những cái cuộc nghi dân rồi này chứ cái nọ tôi nói từ đâu. Trong buổi trước giảng hàng tuần đều có nói hết. Cảm sáng tới tôi cũng nói rồi. Cái chỗ mình nói ngôi, bài thơ nói ngôi. Có nói rõ ràng. Mọi người sẽ không còn cái gì nữa cũng có nói luôn. Cho nên cái ông mà ông có sống dùng cảm sáng, ông về ông... Quần áo là ông cho hết, chỉ giữ cái bóp xe đạp thôi. Ông Tám đã nói vậy thôi, tôi giặt hết. Thành ra mấy cha con ông tới hồi giải phóng rồi thì giữ cái bom với đồ sửa xe đạp thôi. Rồi chắc cũng đi khỏi. Không làm giàu nữa. Rồi ba nhỏ bây giờ tới bên Tây rồi đó.